Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh và đây là Podcast Lưu, nơi mình lưu lại những trải nghiệm của bản thân và những người xung quanh để dành cho tương lai chả ai biết thế nào. Cảm ơn mọi người đã click và lắng nghe podcast, hy vọng bạn sẽ thích. Podcast sẽ được phát hành vào Chủ nhật hàng tuần trên các kênh Spotify, YouTube và Apple Podcast. Enjoy! Trong khi chúng ta vội vàng thúc đẩy tiến độ mọi việc, ở một góc độ nào đó, kiên nhẫn lại là thứ vô cùng quan trọng trong hành trình tìm tới đích đến. Mình có follow Gary Vaynerchuk, còn gọi là Gary V, trên Instagram. Một người nổi tiếng với hustle culture, là dịch ra nôm na nó là văn hóa hối hả. Khi mà rất nhiều lần chú ấy đưa ra những thông điệp tích cực, thúc đẩy mọi người bắt đầu hành động, bắt đầu tiến lên, tập trung năng lượng và thời gian cho thứ quan trọng với mình. Một số câu khá là nổi tiếng mà mình dịch nôm na ra như là ngừng kêu ca, bắt đầu hối hả đi, hay bạn cần dành tất cả thời gian và năng lượng của mình để tạo ra thứ gì đó thực sự mang lại giá trị cho những người bạn mong muốn họ sẽ bỏ tiền ra, hay là time is your one asset, none of us are ever gonna get more of. Nghĩa là thời gian, thứ tài sản duy nhất mà không một ai trong chúng ta có thể có thêm. Khi lắng nghe những lời này, thứ mình cảm nhận là một sự vội vã. Hãy làm đi, thực hiện đi, cống hiến đi, vì thời gian chỉ có hạn mà thôi. Ấy vậy một ngày, chính người luôn đưa ra những thông điệp nhắc nhở mọi người tận dụng thời gian thật tốt lại cũng nói close your eyes till you're 29, tức là hãy nhắm mắt lại cho tới khi bạn 29 tuổi. Vội vã lên, tận dụng thời gian đi, nhưng cũng hãy cho phép thời gian trôi để nhìn thấy thành quả của mình. Không biết mọi người hiểu và nhìn những câu nói này như thế nào, nhưng đối với mình, nó còn có nghĩa là thời gian là của bạn, sử dụng nó đúng cách và kiên nhẫn chờ thành quả tới. Về vế đầu tiên, thời gian là của bạn, tức là mỗi ngày, mỗi chúng ta đều có trong tay đúng 24 tiếng. Tiếp đến, sử dụng nó đúng cách, tức là với 24 tiếng, bạn dành thời gian bao nhiêu cho những việc như thế nào. Với mình, đây là thứ mình mất hơn 25 năm đầu đời để hiểu ra. Thực tế là rất nhiều trong chúng ta đã ít nhất một lần nhìn mình ở thế bị động trong việc sử dụng thời gian. Mai tôi phải đi gặp người nọ người kia, ngày kia tôi phải nói chuyện với sếp, 5 giờ tôi phải đi đón con, hôm qua tôi chỉ được ngủ có 3 tiếng. Vấn đề là khi nhìn việc sử dụng thời gian ở góc độ này, mọi người có thấy mình luôn phải chạy theo nó không? Ngày ngày mình cứ chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ để xem là sắp phải làm gì tiếp, rồi vội vã hoàn thành cho xong để tới việc tiếp theo. Theo kinh nghiệm của mình, bước đầu tiên trong việc sử dụng thời gian đúng cách là thay đổi chính cách nghĩ này. Thay vì ở thế bị động, hãy trở thành kẻ chủ động với quỹ thời gian mình có. Người bạn đó lâu rồi không gặp, nên tôi sẽ dành ra 2 đến 3 giờ để đi và hàn huyên với bạn mình. Đợt này công việc có nhiều thay đổi, nên tôi đồng ý hoặc tôi và sếp thống nhất dành ra 1 tiếng để thảo luận. Từ sáng đến chiều, hai mẹ con, hai bố con chưa gặp nhau rồi. Tôi sẽ đi đón con đúng giờ, lúc 5 giờ, để con không phải chờ. Hai mẹ con, hai bố con kể xem đã có chuyện gì trong ngày. hôm qua hội bạn bè rủ đi chơi. Vui quá nên thôi tôi quyết định tới bến. Đêm nay ngủ ít đi rồi cuối tuần dưỡng sức lại. Các bạn có thấy sự khác biệt không? Mình hy vọng là có. Với việc thay đổi góc nhìn và tâm lý thời gian này, cá nhân mình đã tự giảm tải căng thẳng cho bản thân khá nhiều. Một là mình tự cảm thấy có trách nhiệm trong việc chọn lọc, sắp xếp thời gian cho bản thân hơn. Hai là mình vứt bỏ được cái tâm lý bi thảm, bị cuốn theo dòng đời và chẳng thể dãy dụ được. Những tập podcast này thực ra chính là kết quả của bước đầu tiên ấy. Một khi đã nắm quyền chủ động trong tay, ta có thể dần quyết định đâu là việc có ích, có lợi cho mình và người mình thân... Có lợi cho mình và cho người thân yêu. Giả như các ngày trong tuần mình dành phần lớn thời gian cho công việc để thăng tiến, vậy nên cuối tuần, ưu tiên thời gian số 1 là thời gian cho gia đình. Hay, dù bận bịu ra sao, 1 tiếng mỗi ngày tương đương với 4,1% lượng thời gian mỗi người có trong một ngày sẽ được dành riêng cho thể dục thể thao để bảo vệ, duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân. Về cuối cùng của thông điệp nhỏ này, ấy là kiên nhẫn chờ đợi thành quả tới. Kết quả có thể tới sau vài giờ, vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm, không ai biết được cả. Thứ duy nhất mà mình tự nhủ, luôn tâm niệm mỗi khi bắt đầu bước vào một hành trình mới, là miễn bản thân tự cải thiện dù là 1% mỗi ngày là được. Và mình sẽ chờ xem kết quả bao giờ tới. Khi bạn không vội, hành trình nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Khi viết những dòng podcast đầu tiên, mình gần như không có mong đợi gì. Tất nhiên là mình cũng hy vọng về lâu về dài Lưu sẽ được biết đến nhiều. Nhưng ở thời điểm ấy, mình chỉ quan tâm liệu tập vừa xong còn thiếu sót ở đâu, mọi người nghe cảm thấy thế nào, tập tiếp theo mình thử thêm cái mới, cải thiện một số điểm xem thế nào. Hành trình của mình với Lưu, thay vì chăm chăm hướng tới mục đích đến để thất vọng khi nhìn con số lượt nghe, lượt follow thấp, đã được tô điểm thú vị hơn rất là nhiều. Vì mình biết thêm nhiều thứ so với trước kia, những thứ mà sau đó mình lại tiếp tục được áp dụng và học hỏi khi tập tành làm YouTube nữa. Ví dụ về Lưu thì hơi nhỏ, mà mình cũng nhắc lại khá là nhiều lần rồi. Sợ mọi người chán chuyện này. Kênh thì cũng nhỏ, nhưng với những thứ mình đã thử, kiên nhẫn và để tâm tận hưởng hành trình lớn lên của bản thân, chính là điều mà đưa chân mình bước tiếp bất kể thất vọng, để mình có thể bước đủ lâu để nhìn thấy những trái ngọt đầu tiên hiện ra. Thời gian rất quý giá, chúng ta không thể có thêm, vậy nên hãy tận dụng nó, sử dụng nó đúng cách và kiên nhẫn để tận hưởng chính khoảng thời gian ta dành riêng cho hành trình của mình nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. See ya!